Câu hỏi 1. Theo như kinh Phật thì Thái tử Tất Đạt Đa phải tu khổ hạnh 6 năm mới thành Phật. Còn hiện nay cũng có rất nhiều người cũng ngồi thiền rất nhiều năm mà vẫn không thành. Xin ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích giúp tôi tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn thành lập đạo ở trái đất này như thế nào. Thế nào là đạo chánh và đạo dạy con người biết những gì mới gọi là đạo chánh ạ?
Câu hỏi này của chị thì có 3 ý. Ý thứ nhất là Thái tử Tất Đạt Đa ngồi tu khổ hạnh trong rừng 6 năm mới thành Phật. Cái ý thứ hai là tiêu chuẩn thành lập đạo ở trái đất này như thế nào gọi là đạo chánh. Ý thứ ba đó, đạo dạy con người biết những gì mới gọi là đạo chánh. Thì tôi xin trả lời cái ý thứ nhất trước. Người tu theo đạo Phật thì phải hiểu cái căn bản. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Ngài là một vị thái tử. Ngài là Bồ Tát Thường Hộ Minh, là con nuôi của Chúa Trời Thường Hộ Quân và Hoàng hậu Phúc Hạnh Phương. Nhị vị Chúa Trời và Hoàng hậu này là cai quản nước trời Đâu Xuất ở bầu hoàng đạo thứ hai của hệ mặt trời. Nếu tính theo tam giới thì cái bầu hoàng đạo hai là cái bầu trời dục giới. Vị thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh này là đệ tử của Kim Thân Phật Nhiên Đăng, là vị Phật làm việc trong tổ chức của Đại Thiên Phật Giới. Đức Phật Nhiên Đăng có cái nhiệm vụ vào trái đất Nam Diêm Bồ Đề này tìm xem coi có cái kim thân Phật siêu nhỏ nào có đầy đủ 4 đức tính. Thứ nhất là phải khiêm nhường. Thứ hai là không có kiến chấp. Thứ ba có cái lòng vị tha. Thứ tư là muốn giác ngộ và giải thoát. Thì Phật Nhiên Đăng sẽ chọn cái kim thân Phật siêu nhỏ đó làm vị Phật dạy đạo ở trái đất Nam Diêm Bồ Đề này. Về trái đất Nam Diêm Phù Đài này chuẩn bị bước vào thời kỳ văn minh. Trước kia thì chị Uông Thị Kim Tiến có hỏi ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu về cái tiểu sử của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Thì do cái tiểu sử nó khá dài thì hôm nay tôi muốn trình bày cái tiểu sử này, tôi xin phép đọc cái tiểu sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tiền thân là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Tôi xin bắt đầu đọc cái câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập đạo. Câu chuyện bắt đầu như sau. Một ngày nọ, Kim Thân Phật Nhiên Đăng là vị Kim Thân Phật làm việc trong tổ chức của 4 vị Phật Quay Âm Dương ở Đại Thiên Phật Giới. Có cái nhiệm vụ đi vào trái đất Nam Diêm Bồ Đề này tìm người nào có đủ 4 đức tính như nêu trên mà có cái chỉ số cao nhất thì sẽ chọn làm vị Phật danh là Thích Ca Văn để lập ra đạo Phật và dạy đạo giải thoát. Kim Thân Phật Nhân Đăng nhìn thấy có người nông dân trạc độ 30 tuổi đang làm ruộng. Vào nghỉ trưa ở gốc cây to gần đó, vị nông dân đó có than rằng: trời Phật ơi, sao mà khổ như thế này, làm sao thoát ra ngoài khổ não này. Than xong rồi thì người nông dân bắt đầu ngủ thiếp. Trong giấc ngủ, người nông dân này mơ thấy có vị mặc quần áo màu vàng bước đến và nói: ta là Kim Thân Phật Nhiên Đăng làm việc ở Đại Thiên Phật Giới. Ta nhìn thấy ngươi có đầy đủ đức tính của một người dạy đạo giải thoát. Nếu ngươi không muốn còn bị sinh già bệnh chết và khổ não nữa bởi sự cuốn hút vật chất và vật lý của điện từ âm dương nơi trái đất và tam giới này, thì ta sẽ dạy cho. Trong giấc ngủ, người nông dân này nói: kính thưa Kim Thân Phật Nhiên Đăng, còn muốn lắm. Kim Thân Phật Nhiên Đăng liền nói: hiện nay ngươi mới có 30 tuổi, ngươi còn sống ở thế gian này 55 năm nữa. Những người muốn giải thoát thì hãy làm theo sự chỉ bảo của ta. Người nông dân 30 tuổi này nói: Dạ, con xin nghe Kim Thân Phật Nhiên Đăng dạy ạ. Kim Thân Phật Nhiên Đăng dạy: Kể từ hôm nay, ngươi làm có bao nhiêu tiền, hãy đem đi bố thí hết cho những người nghèo khó. Khi bố thí, ngươi phải có cái nguyện vọng là sau khi chết, được lên nước trời đâu suốt sống. Ta sẽ dạy công thức giải thoát cho. Khi người nông dân này thức dậy, về nhà mới kể lại cho cha mẹ nghe là anh ta được Kim Thân Phật Nhiên Đăng dạy như nêu trên. Cha mẹ người nông dân này nghe xong và nói: Nếu con muốn giải thoát theo lời dạy của Kim Thân Phật Nhiên Đăng thì số tiền con làm được, con cứ đem bố thí hết đi. Nếu con có cần thêm thì cha mẹ sẽ cho thêm. Thế là người nông dân này kể từ ngày ấy có nguyện như sau: Kính thưa Kim Thân Phật Nhiên Đăng, con nhất quyết đời này phải giải thoát. Vâng lời Kim Thân Phật Nhiên Đăng, con làm có bao nhiêu tiền, con đem bố thí hết, để con được học đạo giải thoát. Thực hiện theo lời nguyện, người nông dân này làm có bao nhiêu tiền, đều đem đi bố thí hết. Khi người nông dân này đến 85 tuổi, thì người này bị cảm lạnh rồi chết. Được ban thần thực thi nhân quả cho lên nước trời đau xúc vui chơi. Vị Chúa Trời Đâu Xuất là Thường Hậu Quân và Hoàng Hậu Phúc Hạnh Phương thấy trung ấm thân của người này quá phúc hậu và hiền lành, nên nhận làm con nuôi và đặt danh là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh. Một ngày nọ, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh và vài vị ở Hoàng Cung cõi trời Đâu Xuất dạo chơi ở công viên. Bất ngờ có vị mặc quần áo màu vàng sáng ánh lại gần và nói: Chào Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh, ngài có biết tôi không? Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lễ phép trả lời: Dạ, con không biết ngài. Vị mặc quần áo màu vàng sáng ánh nói: Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh có nhớ khi còn là anh nông dân ở trái đất Nam Diêm Phù Đề không? Nghe vị mặc quần áo màu vàng sáng ánh nhắc lại câu chuyện ở trái đất Nam Diêm Phù Đề, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh chực nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Khi Thái tử là anh nông dân, được vị Phật Nhiên Đăng dạy làm phước thiện, nên nay mới được làm Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh này. Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mới chắp tay và nói: Thưa, ngài có phải là ngài Kim Thân Phật Nhiên Đăng khi con là người nông dân, ngài đến dạy con về đạo giải thoát không ạ? À? Kim Thân Phật Nhiên Đăng nói: Phải, ta là Kim Thân Phật Nhiên Đăng. Cách đây trên 60 năm, ta đã vào trái đất Nam Diêm Phù Đề, hứa giúp ngươi giải thoát. Nay ngươi là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh. Vậy, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh hãy đưa ta vào ra mắt với vị Chúa Trời Thường Hậu Quân và Hoàng Hậu Phúc Hạnh Phương. Hằng ngày cho phép ta đến Hoàng Cung dạy Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mở Phật nhãn để thành Kim Thân Phật như ta. Thế là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mời Kim Thân Phật Nhiên Đăng về Hoàng Cung, giới thiệu cùng vị Chúa Trời Đâu Xuất Thường Hậu Quân và Hoàng Hậu Phúc Hạnh Phương. Vị Chúa Trời Đâu Xuất Thường Hậu Quân và Hoàng Hậu Phúc Hạnh Phương rất vui và kính mời Kim Thân Phật Nhiên Đăng hằng ngày vào Hoàng Cung dạy Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mở Phật nhãn để thành Phật. Không bao lâu sau, Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh mở được Phật nhãn và thành Phật. Nên Kim Thân Phật Nhiên Đăng cùng Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh bay sang hành tinh Trời Tứ Thiên Vương, xin phép cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh lập ra đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách giữa giới chấp thuận, cũng như ba vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách tam giới ủng hộ. Khi Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh được phép lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này, và để cho Đạo Phật được toàn thể Phật, Trời, Thần, Thánh Tiên và Chúa ủng hộ và trợ giúp, vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới phải mở một cuộc họp, mời các vị sau đây đến để chất vấn, để không còn ai thắc mắc về Đạo Phật. Các vị đến họp gồm có 10 vị Kim Thân Phật làm việc trong tổ chức của ba cấp ở Phật giới, 6 vị Kim Thân Phật là giảng viên Đạo Phật ở 6 nước trời cực lạc, 42 vị Chúa Trời quản lý và điều hành tam giới, 8 vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chủ và Chúa Mẫu quản lý trái đất âm dương này. Để tất cả các vị này chất vấn Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh lập ra Đạo Phật ở trái đất Nam Diêm Phù Đề. Khi Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh trả lời thông hết tất cả phần thắc mắc của các vị, thì Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh mới được phép nhập trái đất vào thai mẹ. Khi mẹ sinh ra, lớn lên phải giả tu 6 năm và sau đó tuyên bố thành Phật thì mới lập ra Đạo Phật được. Ở trên đây là cái tiểu sử của Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tôi đã đọc xong. Hiện nay công thức dạy hành thành Phật đã được nhà nước Việt Nam cũng như Hội Đạo Phật Việt Nam đã cho công bố ra ngày 14 tháng 5 năm 2017. Vị nào muốn thành Phật, hãy hành theo công thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, chứ không cần phải tu làm gì cho mất công. Nếu tu sai thì bị nhân quả nặng lắm. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố pháp môn thành Phật ra, người nào muốn thành Phật thì cứ nương theo công thức này mà hành cho thật đúng, thì thành Phật dễ như ăn cơm, đâu có khó gì đâu. Nhưng mà phải học thuộc cho hai câu này. Câu thứ nhất là không biết công thức hành thành Phật là gì thì càng nói càng ngu. Cái câu thứ hai là không biết công thức tu thành Phật ra sao, càng tu thì càng bị nhân quả. Còn cái pháp môn giải thoát được chính quyền và Hội Đạo Phật cho công bố ra, nhị vị thần chủ và thần mẫu có lập ra ban thần Kim Cang hộ trì và giữ gìn pháp môn giải thoát. Người nào làm các việc sau đây thì bị các vị thần trong ban thần Kim Cang đánh chết và giao cho ban thần thực thi nhân quả đưa vào hầm lửa lớn để sống, để không còn khả năng mượn thân và tánh người tìm hạt công đức nữa, mà phải mang thân con di trùng vĩnh viễn, chỉ biết ăn thịt thối của con người và các loài động vật mà thôi. Những người mà có những cái hành vi sau đây thì các vị thần Kim Cang sẽ làm việc. Thế trường hợp thứ nhất là người nào mà cấm pháp môn Thiền Tông không cho truyền bá thì bị vị thần Kim Cang khiến cho tán gia bại sản, rồi bị đánh chết, giao cho thần thực thi nhân quả cho vào hầm lửa lớn. Cái trường hợp thứ hai là người nào cướp lấy pháp môn Thiền Tông thì bị vị thần Kim Cang cũng khiến cho tán gia bại sản, rồi cũng bị đánh chết, rồi cũng giao cho ban thần thực thi nhân quả cho vào hầm lửa lớn. Cái trường hợp thứ ba là người nào triệt tiêu pháp môn Thiền Tông cũng bị các vị thần Kim Cang cho tán gia bại sản, rồi cũng bị đánh chết, rồi cũng giao cho thần thực thi nhân quả và cho vào hầm lửa lớn. Người nào mà chửi pháp môn Thiền Tông thì cũng bị vị thần Kim Cang cho tán gia bại sản, cũng bị đánh chết, cũng giao cho thần thực thi nhân quả, cũng cho vào hầm lửa lớn. Còn cái người nào mà chê pháp môn Thiền Tông thì vị thần Kim Cang cũng cho tán gia bại sản, cũng bị đánh chết, rồi cũng giao cho thần nhân quả thực thi cho vào hầm lửa lớn. Cảm ơn chị đã hỏi. Mời chị hỏi tiếp.